Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 20 tháng 2, thứ ba, trong tuần thứ nhất của mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhậm lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết rằng ba việc làm căn bản của mùa chay trong truyền thống Kitô giáo đó chính là cầu nguyện, chay tịnh và sống bác ái. Tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta về đời sống cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng lời kinh lạy Cha. Đó là lời kinh quen thuộc trên môi miệng của mọi tín hữu. Khi chúng ta đọc lời kinh lạy Cha, xin cho mỗi chúng ta ý thức chúng ta có một Cha trên trời và tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau. Khi chúng ta hướng lên Cha trên trời cầu nguyện, chúng ta hãy xin cho danh Cha được thể hiện, danh Cha được muôn người nhận biết, và xin cho triều đại của Cha mau đến. Triều đại của hòa bình, triều đại của yêu thương, triều đại của công lý. Xin Cha thể hiện thánh ý của Cha dưới đất cũng như trên trời. Xin cho mỗi chúng ta khi đọc lời kinh biết rập khuôn đời mình theo thánh ý của Cha. Sau khi đã cầu nguyện xin cho danh Cha thể hiện, triều đại Cha mau đến và ý Cha được diễn ra dưới đất cũng như trên trời, Đức Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện cho chính những nhu cầu của bản thân. Trước hết, xin cho chúng ta được lương thực hàng ngày. Lương thực ở đây không phải chỉ là cơm ăn, áo mặc. Lương thực ở đây trước hết là lời hằng sống. Xin cho chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, để tâm hồn của chúng ta được no thỏa. Chúng ta xin cho mỗi người biết sống ơn tha thứ, bởi vì chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa một cách nhưng không, và Chúa mời gọi chúng ta cũng biết tha thứ cho anh chị em mình. Cuối lời kinh này, Đức Giêsu còn nhấn mạnh, nếu chúng ta không tha lỗi cho người ta, thì Cha của chúng ta trên trời cũng không tha lỗi cho chúng ta. Chúng ta được tha thứ nhưng không tất cả mọi lỗi lầm chúng ta phạm, Thế nhưng, chúng ta thường hay chấp nhất anh chị em mình. Tha thứ chẳng phải là điều dễ dàng. Tha thứ không phải là điều tự nhiên mà con người làm được. Chúng ta cần có ơn của Chúa. Chúa đã tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng biết tha thứ cho nhau. Chính khi ấy, chúng ta đang thể hiện vai trò chúng ta là con cái của Cha. Chúng ta đang diễn tả mọi người là anh chị em của nhau. Chúng ta tha thứ để được Chúa thứ tha. Chúng ta tha thứ để được anh chị em tha thứ. Chúng ta cần ơn tha thứ đó trong cuộc đời của mình. Sau khi đã xin cho mình được biết sống ơn tha thứ, Chúa cũng dạy chúng ta cầu xin để vượt thắng cơn cám dỗ trong cuộc đời. Cuộc đời không bao giờ không có trước cám dỗ. Thiên Chúa vẫn cứ để những cám dỗ đó để chúng ta chiến thắng nó, hầu có công trước mặt Chúa. Chúa để chúng ta chiến đấu trước cơn cám dỗ, và chúng ta xin cho mình, xin cho mỗi người khỏi rơi vào sự dữ. Chắc chắn lời kinh này sẽ đẹp lòng Chúa Cha, bởi vì đó là lời kinh Thánh Tử dạy chúng ta. Đó là lời kinh chúng ta cầu nguyện không chỉ cho bản thân mình, mà cầu nguyện với tư cách là những anh chị em trong Cha, trong danh của Cha Chí Thánh. Chúng ta không cầu nguyện lạy Cha của Con ở trên trời, nhưng chúng ta hướng lòng và xin với Cha rằng, lạy Cha chúng con ở trên trời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, xin Chúa thường canh tân đời sống cầu nguyện của chúng ta và giúp chúng ta mỗi ngày sống với Chúa cho trọn tình con thảo và sống với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vì Cha cho chúng con được làm con cái của Cha. Xin Cha gìn giữ chúng con trong danh Cha Chí Thánh. Nhờ Đức Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.
Hãy tha thứ cho người cha ta. Hãy tha thứ thêm một lần nữa. Hãy tha thứ. Xin thứ tha người ơi. Chúa Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời. Tha thứ để nên sống Chúa Giêsu từng ngày. Tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm. Tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền. Tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua. Tha thứ để vơi nước mắt rớt trên bờ mi. Tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giê-xu. Xin hãy tha thứ cho người cha ta. Hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin thứ tha người ơi. Tha thứ Thiên Chúa đã thứ tha tội ta. Xin hãy tha thứ. Xin thứ tha người ơi. Tha
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, đề tài Ngày Thế Giới các ông bà lần thứ tư. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Thế Giới các ông bà nội ngoại lần thứ tư sẽ được cử hành vào ngày 28 tháng 7 năm nay, dịp lễ Thánh Gioan và Anna. Đó là đề tài: Trong tuổi già, xin đừng bỏ con. Thánh lệnh 71 câu 9. Ngày Thế Giới các ông bà nội ngoại được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập hồi năm 2021 với mục đích đề cao đoàn sủng của các ông bà và những người già, cũng như những đóng góp của các cụ cho đời sống giáo hội. Trong thông cáo do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống công bố hôm 15 tháng 2 vừa qua, để thông báo đề tài trên đây, Đức Hồng Y Bộ trưởng Kevin Favell, người Ireland, giải thích rằng, chủ đề này muốn nhấn mạnh rằng cô đơn, rất tiếc là bạn đồng hành cay đắng trong cuộc sống của bao nhiêu người già. Họ thường là nạn nhân của thứ văn hóa loại bỏ. Hơn nữa, năm nay là năm cầu nguyện, chuẩn bị năm thánh 2025, đề tài Ngày Thế Giới các ông bà và người cao niên, rút từ Thánh Vịnh 71 lời khẩn cầu của một cụ già, gửi lại lịch sử tình bạn của cụ với Thiên Chúa, và đây cũng là kinh nguyện của một người già. Kinh nguyện này nhắc nhớ chúng ta, sự cô đơn là một thực tại không thể xóa bỏ của cuộc sống con người, được biểu hiện trong tuổi già, nhưng không phải chỉ như thế. Đề tài ấy cũng là một kinh nguyện của tác giả Thánh Vịnh, trở thành kinh nguyện của mỗi người chúng ta, kinh nguyện của tâm hồn mỗi Kitô hữu khi họ hướng về Chúa Cha và phó thác cho sự an ủi của Chúa. Đức Hồng Y Farrell nói thêm rằng, các gia đình và cộng đoàn giáo hội được khuyến khích đề ra sáng kiến trong việc thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, và phải kiến tạo những môi trường thích hợp cho sự chia sẻ, lắng nghe, nâng đỡ và quý mến. Chính nhờ đó mà tình yêu theo tinh thần Tin Mừng được cụ thể hóa. Sau cùng, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mời gọi các giáo xứ, giáo phận và các hiệp hội cũng như cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới chuẩn bị tinh thần đưa ra những sáng kiến mục vụ cho Ngày Thế Giới các ông bà. Một tập tài liệu chuẩn bị mục vụ được phổ biến trên trang mạng của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Năm ngoái, Ngày Thế Giới các ông bà diễn ra vào Chủ nhật ngày 23 tháng 7 có chủ đề là Lòng thương xót của Chúa từ đời nọ đến đời kia. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của 7.000 người, trong đó có nhiều người cao niên đến từ nhiều nơi ở Ý. Họ được con cháu và thân nhân tháp tùng, những người già từ các nhà dưỡng lão và nhiều người cao niên khác dấn thân trong đời sống giáo xứ, giáo phận và các hội đoàn.
Tin Roma, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ đau buồn về cái chết của ông Navalny bên Nga. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ ngạc nhiên và đau buồn vì cái chết của ông Alexei Navalny, một trong những người đối lập chính chống lại Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Ông Navalny, năm nay 47 tuổi, bị giam tại nhà tù Ikamba, huyện Yamalo-Nis, ở miền Siberia, Bắc Cực, từ năm 2021, theo bản án 19 năm tù. Trại giam này cách Moscow 1.900 cây số về hướng Bắc. Đài truyền hình Nga nói rằng, hôm thứ Sáu 16 tháng 2 vừa qua, trong lúc đi dạo ban sáng, ông Navalny cảm thấy như bị đột quỵ. Nhân viên y tế nhà tù can thiệp ngay, nhưng ông đã từ trần 7 phút sau đó. Dư luận Âu Mỹ mạnh mẽ lên án Tổng thống Putin là thủ phạm. Chiều thứ Sáu vừa rồi, nhân dịp Đức Hồng Y Parolin đến làm lễ tại nhà thờ Thánh Danh Cực Thánh của Chúa Giê-xu ở Roma, nhân kỷ niệm 106 năm tái lập nước Lithuania, giới báo chí đã hỏi ngài về vụ ông Navalny. Đức Hồng Y đáp, tôi đã thấy điều đó trên TV, tôi có thể nói gì đây, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi đã nghĩ rằng vụ này có thể được giải quyết một cách khác. Trái lại, tin này làm cho chúng tôi ngạc nhiên và rất đau lòng. Trả lời cho câu hỏi, biến cố này có thay đổi lập trường của Tòa Thánh đối với Nga hay không? Đức Hồng Y Parolin nói, đây là điều quá sớm, chưa thể nói được điều gì. Chúng tôi vừa mới hành tin. Sau đó, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh đã cử hành thánh lễ, và trong số những người tham dự có một đại sứ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y kêu gọi cầu nguyện cho chính nghĩa hòa bình. Đức Hồng Y nói, chúng ta cần hòa bình dường nào, tại Âu Châu, Trung Đông và bao nhiêu nơi khác trên thế giới. Cả các dân tộc vùng Baltic là những người trước chúng ta đã cảm thấy luồng gió đe dọa chiến tranh sẽ đổ xuống trên nhân dân Ukraine. Là tín hữu, chúng ta cầu khẩn danh Chúa Giêsu, chúng ta không được ngưng tin rằng phép lạ hòa bình là điều có thể. Và Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn nói, chiến tranh luôn luôn là một thất bại cho nhân loại.
Tin Tổng giám phận Hà Nội, giáo xứ đồng trì mừng lễ Thánh Tử Đạo do An Vang. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 vừa qua, tại giáo xứ đồng trì, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giám phận Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh dân Theophan Vina, hay còn gọi là Fan, quan thầy đệ nhị của giáo xứ. Hiện diện trong thánh lễ có cha tổng đại diện An Tu Nguyễn Văn Thắng, quý cha Quảng Hạc, quý cha Đồng Tế, quý khách và cộng đoàn dân Chúa. Ngỏ lời đầu lễ, Đức Tổng giám mục Giuse hiệp ý với cộng đoàn, xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên mỗi người. Cách riêng, nhờ lời chuyển cầu của cha Thánh Fan, quan thầy, ban cho mỗi người tìm thấy sức mạnh của niềm tin và sự nâng đỡ trong cuộc sống. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse giải thích ý nghĩa con số 40 ngày trong 10 giây. Từ đó, Ngài mời gọi cộng đoàn ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa để được hưởng ơn cứu độ, đổi mới cuộc đời. Trong ngày mừng kính Thánh Vang, Đức Tổng giám mục khẳng định, cha Thánh là một người mang trong tim lòng nhiệt huyết muốn đạo Thánh Chúa được lan rộng nơi mảnh đất Việt thân yêu, khi đã khẳng khái tuyên bố, tôi sẵn sàng chết cho người Việt Nam. Cha Thánh Ven có một trái tim Việt Nam, Ngài đã để lại nhiều dấu ấn nơi mảnh đất Tổng giáo phận và làm nhiều phép lạ với ơn chữa lành cho những ai thành tâm đến với Ngài. Cuối bài giảng, Đức Tổng giám mục xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Nhân ban cho mọi người muôn ơn lành, sống tinh thần của mùa chay để trở nên giống Chúa Giêsu giữa cuộc đời còn nhiều tâm tối, thử thách. Cuối thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ đã ngỏ lời cảm ơn và chúc Tết Giáp Thìn đến Đức Tổng Giuse, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn hiện diện. Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn cùng cung kính hôn kính thánh tích của cha Thánh Phan. Trước thánh lễ, giáo xứ cũng đã long trọng rước kiệu cha Thánh xung quanh làng với chặng đường dài hơn 3 km.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Các vị lãnh đạo Kitô Ấn Độ chống luật vi phạm tự do tôn giáo. Các vị lãnh đạo thuộc diễn đàn Kitô ở bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ, phê bình đạo luật vi phạm tự do tôn giáo mới được chính quyền bang này ban hành với chủ trương gọi là chống những người chữa trị quyền bí. Đạo luật này do Thủ tướng Himanta Biswa Sarma của bang Assam cổ võ và đã được phê chuẩn hôm 10 tháng 2 vừa qua, nhắm ngăn chặn việc truyền đạo và những việc thực hành liên hệ tới tín ngưỡng để chữa bệnh. Luật phạt tù và phạt tiền những người thực hành việc chữa bệnh nhắm hoán cải dân bộ lạc như Thủ tướng Sarma tuyên bố. Ông cũng nói rằng luật này nhắm duy trì tình trạng hiện nay về sự quân bình tín ngưỡng, có nghĩa là người Hồi giáo tiếp tục là Hồi giáo, Kitô hữu tiếp tục là tín hữu Kitô, người Ấn giáo tiếp tục là tín đồ đạo này. Mục đích của luật là ngăn chặn việc truyền đạo tại bang này. Theo thông cáo, Đức cha John Molakira, Tổng giám mục Tông giáo của giáo phận Guwahati, Chủ tịch diễn đàn Kitô bang Assam và mục sư Chogoram Daimari, Tổng thư ký, cùng với vị phát ngôn viên của diễn đàn, phê bình những người chủ trương đạo luật có những ý tưởng sai lầm về việc thực hành và phương pháp chữa trị, vai trò của tín ngưỡng và kinh nguyện trong việc đương đầu với bệnh tật, sự tôn trọng những khác biệt giữa các tôn giáo. Đức Tổng giám mục và các chức sắc khác cũng phê bình việc Thủ tướng Biswa Sarma đặt một sự song song giữa việc chữa bệnh truyền nhiệt và truyền đạo. Trước tiên, có nhiều bệnh xá và nhà thương được công nhận và hoạt động trong lĩnh vực y khoa, cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho các bệnh nhân. Hoạt động của các cơ sở này không phải là truyền đạo hoặc chiêu dụ tín đồ, nhưng là một lời đáp trả cảm thương đối với những đau khổ của con người, bất luận phân biệt tín ngưỡng của người bệnh. Ngoài ra, tín ngưỡng và lời cầu nguyện cũng đóng vai trò trong việc chữa trị, cầu khẩn ơn chữa lành, chứ không liên hệ gì tới ma thuật. Đây là chiều kích thiêng liêng của đức tin và cuộc sống. Tiếp đến, cần tôn trọng sự khác biệt giữa các tôn giáo và việc cầu khẩn phúc lành của Thiên Chúa, của đấng tối cao là điều vẫn được thực hành tại các đền thờ hoặc trong các thánh đường. Sau cùng, các vị lãnh đạo Kitô bày tỏ lo âu trước những đe dọa đối với các tổ chức giáo dục, những yêu cầu của các thành phần ấn giáo cực đoan, đòi các trường học Kitô phải tháo gỡ các biểu tượng Kitô hoặc một số thành phần đòi du nhập việc thờ phượng ấn giáo trong các trường Kitô.
Tin Vatican, Bộ Loan báo tin mừng liên đới với Nigeria. Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và vị tổng thư ký là Đức Tổng giám mục Fortunatus Anwachukwu, người Nigeria, đã bày tỏ tình liên đới với nhân dân Nigeria trước sự gia tăng những vụ bắt cóc người vượt qua sự kiểm soát trong thời gian gần đây. Tại nước này, từ tháng 5 năm ngoái và từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Bola Ahmed Tinubu, Văn phòng Tư vấn Quản lý Rủi ro SBM điều tra đã ghi nhận có 3.964 người bị bắt cóc. Những vụ này cũng xảy ra tại Abuja, thủ đô liên bang, nơi mà hôm mùng 5 tháng Giêng năm nay, ông Mansour Al-Qadriza đã bị bắt cóc cùng với 6 người con gái. Sau đó, ông Mansour đã được trả tự do để có thể trả 50 triệu đồng Naira, tương đương với 35.400 Mỹ Kim, tiền chuộc mạng cho các con. Một cô gái đã bị giết vì không trả tiền chuộc, còn những người khác được tự do sau khi tiền chuộc mạng được trả. Ngày 11 tháng Giêng sau đó, tại vùng thủ đô liên bang, những người võ trang mặc quân phục đã thực hiện một cuộc bắt cóc hàng loạt 11 người. Trong số này, một em bé gái 13 tuổi đã bị giết vì thân nhân không trả tiền chuộc mạng. Rồi ngày 18 tháng Giêng, cả một khu nhà của quân đội ở Kurudu đã bị tấn công để bắt cóc 2 người. Tin Giáo phận Hà Tĩnh. Dự tu Giáo phận Hà Tĩnh gặp mặt và tĩnh tâm đầu xuân 2024. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, tức mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024, tất cả anh em dự tu trong Giáo phận Hà Tĩnh quy tụ về giáo xứ Vạn Thành, Hạt Cẩm Xuyên để họp mặt tĩnh tâm đầu xuân 2024. Các tham dự viên bao gồm 325 dự tu hiện đang sinh hoạt và học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Trong buổi sáng, anh em đã được gia du xe Hoàng Cung, giáo sư Đại Chúng Điện chia sẻ đề tài Sự thật giải thoát anh em. Gia du xe mời gọi tất cả anh em thực hành đức tính trung thực, thật thà trong cuộc sống và coi nó như phương thế giải phóng toàn bộ mọi vấn đề nhân sinh. Chiều cùng ngày, quý gia trong ban mục vụ ân gọi đã có buổi chia sẻ, gặp gỡ và đối thoại cùng các anh em dự tu. Đại diện các nhóm dự tu đã nói lên những thuận lợi, khó khăn, thách đố của anh em tại nhóm sinh hoạt của mình. Cha đặc trách và cha đồng hành cũng đã đưa ra những phương hướng, đồng thời nói lên những thao thức, những lo lắng của ban mục vụ ân gọi trong việc nuôi dưỡng và huấn luyện ân gọi của giáo phận. Kế đó là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Anton Võ Thành Công, đặc trách dự tu giáo phận, cha Phêrô Nguyễn Đoài, trưởng ấn tòa giám mục, cha Phaolô Bùi Đình Cao, giám đốc tiểu chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai, cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, phó giám đốc đại chủng viện Thánh Francisco Xavier, cha Giuse Hoàng Cung, giáo sư đại chủng viện, cha quản sứ Thu Chỉ và cha quản sứ Vạn Thành cùng quý cộng đoàn giáo xứ. Trong bài giảng lễ, Đức cha Luis mời gọi anh em dự tu sống tinh thần của mùa chay. Ăn chay chính là việc cầu nguyện, là việc bác ái, hơn nữa là chính mỗi anh em cần từ bỏ, cần tiết chế những ham muốn, những thú vui cám dỗ quanh mình. Ngày tĩnh tâm khép lại, Đức cha đã trao tặng mỗi anh em một quyển sách Lời Chúa trước bữa ăn, với tinh thần mong anh em luôn đưa lời Chúa vào chính cuộc sống của mình, trong lúc học tập, làm việc và ngay cả chính bữa ăn thường ngày. Ước mong các dự tu sẽ biết gắn bó với lời Chúa, để lời Chúa được bén rễ sâu trở nên thật gần gũi, sống động và sinh hoa kết quả trong tâm hồn mỗi người.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Rừng vắng ăn chay, ta theo chân Chúa từ nay hãm mình, dốc lòng sám hối hy sinh, đền muôn tội lỗi hồi hương trở về. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mùa chay là mùa của ân phúc, là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn nhận những lầm lỗi thiếu sót, can đảm làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Thời Cựu Ước, ngôn sứ Gioan đã được sai đến với dân để nói cho họ biết về sấm ngôn của Đức Chúa. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, người hối tiếc vì đã giáng họa. Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân người. Suốt dòng lịch sử, đoàn dân đã bao lần đi hoang phản bội lại Gia-vê Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không bỏ mặc dân mà luôn mời gọi họ trở về lãnh nhận ơn tha thứ. Chúa Giê-xu khuyên nhủ chúng ta khi ăn chay phải mặc lấy tâm tình khiêm tốn, trở vào căn phòng nội tâm, vì Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, luôn lắng nghe mọi lời cầu xin của con người. Sống tinh thần chay thánh, chúng ta cần dành thời gian để cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa, đồng thời chúng ta cũng thực thi tình bác ái, chia cơm sẻ áo với người nghèo. Khi cầu nguyện hay làm việc bác ái, đừng khoe khoang công đức cho mọi người xem thấy. Trái lại, hãy làm với tất cả lòng yêu mến, vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn, sẽ trả công cho chúng ta. Sống tinh thần mùa chay là sống hy sinh, từ bỏ thói hư tật xấu và hãm dẹp những đam mê đi ngược với lời Chúa dạy. Va vấp sai lầm, tội lỗi vốn là bản chất của con người. Nhận thức được những giới hạn ấy, chúng ta mới tin tưởng vào sự tha thứ và chữa lành của Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Người luôn thể hiện tình yêu thương đối với con người qua việc tha thứ và chữa lành. Trong mỗi lỗi phạm của con người, Thiên Chúa đều mở ra con đường để họ được sống. Tình thương của Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại thân phận con người hữu hạn và đầy khiếm khuyết. Vì thế, chúng ta rất cần ân sủng và lòng tha thứ của Chúa. chỉ có Thiên Chúa mới làm cho ta được sống tròn đầy viên mãn. Chỉ có tình yêu mới khỏa lấp được khoảng trống trong tâm hồn ta. Ai chưa một lần lầm lỗi, vấp ngã, thì không hiểu được sự cần thiết của ơn tha thứ. Ai chưa từng nếm trải đau khổ mất mát, không thể lớn lên và trưởng thành. Bởi vì không đau khổ lấy chi làm chất liệu sống, không buồn thương làm sao hiểu được chuyện con người. Chính Đức Giê-xu dù là con Thiên Chúa, đã mặc lấy thân phận con người để cảm thông và chia sẻ những yếu đuối của kiếp người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác tín, lòng thương xót của Chúa như một biển ánh sáng, yêu thương và trìu mến. Vì Chúa không tha thứ bằng sắc luật, nhưng với lòng trìu mến. Khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, trước Chúa và Hội Thánh, chúng ta đã cam kết từ bỏ ma quỷ và hành động xấu xa thuộc về ma quỷ. Chúng ta hãy can đảm giữ trọn điều cam kết với Chúa. Chúa sẽ ban ơn soi sáng để mỗi người chúng ta biết thực tâm hoán cải trở về, lãnh nhận nguồn ơn tha thứ. Môi trường giáo xứ, bầu khí gia đình chúng ta cũng được ví như sa mạc. Ở đó chúng ta đối diện với những va chạm, xung khắc, đổ vỡ. Cụ thể và gần gũi nhất, chúng ta cần đi vào sa mạc của tâm hồn mình. Ở đó còn có những góc tối cần được soi sáng, những khoảng trống cần được lấp đầy, có những nút thắt cần được tháo gỡ. Chúng ta cần cầu nguyện luôn mãi, phân định ý Chúa để tìm được tiếng nói chung. Khi thực hành các việc đạo đức, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, đó là cách thức giúp chúng ta từ bỏ thói hư tật xấu, vươn tới hoàn thiện chính mình theo ý muốn yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ đi hoang, hoang lạc trong tư tưởng, trong ích kỷ và những thói hư tật xấu. Xin giúp chúng con đủ khiêm tốn để hoán cải trở về với Chúa, làm lại một trang đời mới với niềm tin tưởng phó thác, để chúng con được yêu thương, được chăm sóc và được chữa lành. Amen.
Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện phước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến Ngài. Chất ngất bao tình mến, Chúa vẫn luôn ngày đêm, dù thương không bến bờ. Xin dâng Cha tấm lòng thờ kính, khúc hát ca tôn vinh, tình con dâng hiến Ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương, ngàn yêu thương dâng hiến.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.